Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tổ tri thức, trong phần hôm nay chúng ta nghiên cứu về nghệ thuật huấn luyện thói quen. Huấn luyện bất cứ cái gì bao giờ cũng liên hệ đến nghệ thuật. Huấn luyện đúng phương pháp thì kết quả đạt được cao, và ứng dụng của huấn luyện này là ta làm chủ được bản thân mình trong mọi tình huống cuộc sống. Thói quen là phần quan trọng nhất tạo nên cá tính. Cá tính là phần quan trọng nhất của biệt nghiệp. Từ việc làm quen với cá tính, ta có khuynh hướng cho rằng tính cách của mình là như thế, không thể thay đổi được, dẫn đến tình trạng bảo thủ. Mà lẽ ra đó, ta cần thay đổi những thói quen xấu để vượt qua. Thói quen là một sự tập tành, hoặc có ý thức, hoặc có dụng ý, hay là vô thức. Khi tiến trình của một hành động được tái lặp đi lặp lại nhiều lần, người đó sẽ bị nghiện, và cái nghiện đó được gọi là thói quen. Có sức sai sử, điều khiển, chi phối lối sống của một con người. Do đó tu học Phật là nghệ thuật giúp cho chúng ta huấn luyện các thói quen tích cực, thông qua đó làm chủ được, thay đổi được các thói quen tiêu cực. Tất cả những điều này để liên hệ đến sự quyết tâm lớn, kiến thức đúng và tính kiên trì trong việc thay đổi một cái gì đó xấu trở thành tốt. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dạy chúng ta những kỹ năng huấn luyện thói quen như sau. Một, lập thời gian biểu trong ngày. Thời gian biểu là việc phân chia múi giờ thích ứng với từng loại công việc mà ta là một người có chức năng hay bổn phận theo đuổi và hoàn tất trong 24 giờ. Ta hãy lắng nghe lời Phật dạy về thời gian biểu dành cho người tu, từ đó rút ra cho chính mình cái kinh nghiệm lập thời gian biểu cho bản thân. Ngài dạy như sau: này các đệ tử, ban ngày thì nỗ lực tu tập các pháp lành, không để thời gian trôi qua uổng phí, đầu hôm cuối đêm cũng không luống bỏ, giữa đêm tụng niệm tu trì, đừng vì chuyện ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua vô ích. Đây là thời gian biểu dành cho ban đêm. Và đầu hôm được hiểu là ban ngày. Ta có thể tạm chia thành 4 múi: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Riêng buổi tối thì chia ra những giờ đầu, giữa đêm và đầu hôm. Theo Đức Phật đó, khi phân chia thời gian biểu trong một ngày rõ ràng ứng với các công việc nhất định, ta có thể dễ dàng làm chủ được bản thân bằng lối sống chánh niệm. Phần lớn thói quen cao hứng, thích cái gì đó thì miệt mài chết sống, bỏ quên hết tất cả các việc còn lại, đôi lúc cũng thuộc vào dạng quan trọng hàng đầu hay là thứ yếu. Nhưng vì nỗi đam mê bám víu theo một công việc chưa được hoàn tất làm cho chúng ta tạm gác lại các công việc quan trọng không kém. Kết quả là thành công được một việc A được hiểu là dở dang việc B và ngược lại. Đó là sự thiếu thông minh trong việc quản trị thời gian cho chính bản thân mình. Điều đó kéo theo tính mất hiệu quả trong công việc liên hệ đến sự thành công nói chung. Trọng tâm của việc lập ra thời gian biểu theo Đức Phật là đừng để thời gian trôi qua uổng phí. Một ngày có 24 giờ, các khoa học gia khuyên chúng ta 8 giờ ngủ, 8 giờ làm việc, 8 giờ sinh hoạt cá nhân và gia đình. Đây là cách phân chia chuẩn so với thanh niên. Các cô cậu bé mấy tháng tuổi cho đến 13 tuổi nhu cầu ngủ mỗi một ngày từ 10 cho đến 12 tiếng. Từ 13 tuổi cho đến 17 tuổi nhu cầu ngủ tối đa trong một ngày là 9 tiếng. Từ 18 tuổi cho đến 60 tuổi nhu cầu ngủ trung bình là 7 tiếng. Từ 60 tuổi đến 70 tuổi ngủ tối đa là 5 tiếng rưỡi. Trên 70 tuổi trở đi thời gian ngủ là khoảng chừng 4 tiếng hoặc hơn chút xíu. Mỗi cơ thể sinh học có nhu cầu ngủ nhiều ít khác nhau trên cái múi giờ chung chung được phân định từ từng nhóm lứa tuổi. Như vậy không nhất thiết phải ngủ 8 tiếng mỗi một ngày. Nếu tuổi của ta đã trên cái ngưỡng cửa U40, thời gian ngủ có thể ít hơn, vì ngủ nhiều sẽ dẫn đến béo phì và nhiều chứng bệnh liên hệ đến kém vận động do ngủ nhiều mà ra. Vậy 16 tiếng tức 2/3 thời gian trong một ngày được ứng dụng cho sinh hoạt và làm việc. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có thói quen cài theo công thức 12 con giáp, người nào cũng tuổi con trâu, trung bình là làm 1.5 ca cho đến là 2 ca. Và bằng cách làm như thế đó, họ tin tưởng rằng sau 15 cho đến 20 năm, từ một người không có tài sản của cải, tiền bạc, có được căn nhà, xe hơi, các tiện nghi đời sống do sự nỗ lực tinh tấn vượt hơn người bình thường. Nhưng hậu quả là hầu như thời gian không còn để dành cho việc du lịch, trải nghiệm những điều tai mắt thấy ở những nơi mà mình chưa từng đến, để vừa thư giãn, vừa học hỏi được những điều hay, vừa rút cho mình những bài học rất là có giá trị trong cuộc sống. Làm việc trung bình mỗi ngày 8 tiếng là vừa, nhiều hơn là quá tải. Tuy nhiên cũng có một số người có năng lực đặc biệt, dầu làm 10 giờ cho đến 12 giờ vẫn không ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe. Nên tận dụng được cái phước báo về cơ thể để chúng ta làm các việc gì đó có ý nghĩa cho một đời người. Vô thường hầu như không chờ đợi ai. Chậm trễ trong việc làm cái việc làm đôi lúc mà về sau này muốn mà cũng không có đủ sức khỏe để làm được. Đây là những điều mà chúng ta cần lưu tâm để thấy và khai thác được cái tính khoa học của thời gian biểu để làm một cách hợp pháp. Thực hiện thời gian biểu là một nghệ thuật để sống chánh niệm. Giờ nào công việc đó, làm nán, làm ôm đồm, làm kéo theo, làm dây dưa, không phải là một sự khôn ngoan. Áp dụng công thức chánh niệm trong công việc đó, ta sẽ có được cái thích hợp và hiệu quả cho từng công việc. Ví dụ 4 tiếng buổi sáng ở công ty, ta làm đúng trọn vẹn trọng trách được giao. Trưa về gia đình, ăn cơm, nghỉ ngơi, ta chỉ dành tình cảm cho những người thân và sự thư giãn. 4 tiếng vào buổi chiều tiếp tục đến công ty để làm việc, cũng y hệt như buổi sáng, giờ nào việc đó, không mang nỗi lo, sức ép, công việc của người thân, của gia đình, của bất kỳ ai, ở đâu, vào trong công sở. Khi trở về nhà, cũng không mang việc của công sở, công việc làm ăn, buôn bán, mậu dịch, đối tác, giao lưu trong xã hội, về gia đình, nhất là trên mâm cơm. Nhờ đó, ta sống một cách hài hòa, dù bận rộn, vẫn còn thời gian dành cho người thân của chúng ta. Từ đó, tình thân thương được gắn bó và phát triển theo hướng bền vững. Ban đêm là thời gian nghỉ ngơi. Thức sớm và dậy sớm là thói quen có khoa học, đảm bảo được sức khỏe và ít bệnh tật. Ai thức khuya đến 1-2 giờ và ngủ dậy thật trễ thì thường không đảm bảo được sức khỏe, mặc dù thời gian ngủ trong một ngày cũng như nhau. Ngoài ra đó, việc ngủ sai múi giờ dẫn đến những cái thay đổi về cảm xúc như là một đường sin. Cho nên khai thác yếu tố khoa học trong giấc ngủ, chúng ta có thể tập thành những thói quen rất tích cực. Trung bình khoảng 10 giờ rưỡi ngủ là vừa. Dùng thôn quê hẻo lánh, cư dân có thói quen ngủ vào lúc 9 giờ tối. 4-5 giờ sáng là thức dậy, ra đồng áng, làm việc. Người đi làm việc thì tập thể dục thể thao, sau đó có mặt ở công ty, văn phòng, chợ búa, làm các việc cần làm trong một ngày. Lập một thời gian biểu chặt chẽ như vừa nêu, ta không thể bỏ dở các công việc dù là quan trọng hay thứ yếu. Cho nên mỗi người nên có một sổ tay để ghi các đầu công việc trong một ngày, trong một tuần, một tháng, 3 tháng và 1 năm. Ngày nay phần lớn các điện thoại di động đều có chức năng lịch calendar để ghi chú tất cả những việc sẽ xảy ra trong ngày, để nhắc nhở chúng ta bằng các tiếng chuông rung thích hợp với sự lựa chọn của bản thân. Cho nên việc lập thời gian biểu không mấy khó khăn đối với người hiện đại. Ta không cần sổ tay, máy vi tính hoặc là điện thoại di động, iPod làm thay thế công việc đó. Ta tổ chức công việc một cách có kết quả hơn. Về đêm đó thì chúng ta, những người sống thành phố có thói quen là coi tivi. Ở thôn quê thì nghe radio, trải nghiệm cái niềm vui cho riêng mình. Mỗi người có một cái thế giới riêng. Đàn ông thích bóng đá, phim bạo lực. Đàn bà thích phim tình cảm, hay là những gì đó liên hệ đến nữ công gia chính, hoặc là những cái gì đó nhẹ nhàng, thoải mái, thư thái, thảnh thơi. Hai cá tính liên hệ đến giới tính đó để làm cho cái nghiệp riêng của chúng ta đó ngày càng được tăng trưởng, dần dà trở thành thói quen. Và hôm nào đó mà không có cơ hội để trải nghiệm những thói quen, ta cảm thấy là bị nghiện, nó có một cái gì đó khó chịu, bức thúc, thôi thúc, làm cho mình cần phải tìm mọi cách để mà thỏa mãn thói quen mà ta đã tập tành hay là vô tình mà gắn kết tế. Ở đây Đức Phật khuyên người xuất gia chẳng những tu ban ngày mà giữa đêm cũng phải tụng niệm và tu trì. Trước khi đi ngủ ta thực tập thiền, Sau khi thức giấc, tiếp tục thực tập thiền thì giấc ngủ sẽ diễn ra một cách an lành, không mộng mị. Nhờ đó sức khỏe được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Mỗi một ngày làm việc căng thẳng nhiều, sức ép nhiều, mệt mỏi nhiều mà không thư giãn bằng ngủ trọn vẹn, không có mộng mị, sáng hôm sau thức dậy ta vẫn có cảm giác bần thần, mỏi mệt, khó chịu, đó là một hiện thực không thể phủ định. Người xuất gia thì khai thác thời gian để tu một cách trọn vẹn, để ta không có cảm giác là gánh nặng của đàn na thí chủ. Tiếp nhận sự phát tâm cúng dường và giúp đỡ của họ, ta làm những phật sự có lợi cho tha nhân và cộng đồng trong một ngày. Tối về tái nạp lại bình năng lượng để tiếp tục tu tập cho bản thân. Nhờ đó trong việc nhập thế ta không bị mất gốc, không bị rơi sớt, không bị nghịch cảnh làm cho mình thối thất tâm bồ đề. Đó là việc phân chia thời gian của một người tu. Còn người tại gia cũng cần phải học theo cách phân chia thời gian đó. Thời gian cho gia đình, cho vợ chồng, cho con cái, cho cha mẹ, cho những người thân thương, bên cạnh thời gian cho công việc và sự nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp lớn đó hầu như là đầu tư cho công việc là chính, còn tình cảm cho người thân của mình đó dần dần bị mất đi. Đó là một sự tổn thất. Khi vô thường đến đó, đến lúc muốn chăm sóc người thân không còn đủ sức khỏe để làm công việc ấy nữa. Sự nuối tiếc cũng là một cái gì đó rất muộn màng. Hai, mỗi ngày nên làm một việc có ý nghĩa. Từ việc phân chia thời gian biểu, Đức Phật nhấn mạnh và dạy chúng ta nhớ đến cái mục đích của cuộc sống. Đừng vì ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua vô ích. Khi phát biểu điều đó, Đức Phật thấy rất rõ mỗi người đều có kho tàng tiềm năng, trí thông minh, năng lực tiềm ẩn, thiếu sự đầu tư, thiếu phương pháp khai thác, thiếu niềm tin, sẽ được đánh thức khi chúng ta nghĩ rằng là mỗi ngày tôi phải làm một việc gì đó có ý nghĩa, ít nhất là cho mình và những người thân, rộng và lớn hơn cho tha nhân, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Liên tưởng và nhẩm tới nhẩm lui nhiều lần như vậy thành một thói quen tích cực. Mỗi một ngày ta đều làm được một việc gì đó có ý nghĩa và giá trị hơn là các công việc đã được thực hiện ngày hôm qua. Theo công thức này, việc của tháng này phải tốt hơn tháng trước, việc của năm nay phải hay hơn việc của năm ngoái, việc của sang năm phải có kết quả tốt hơn là của năm này. Đặt ra tiêu chí như vừa nêu không phải là một áp lực, mà là một cái nguồn thúc đẩy để giúp cho chúng ta ngày nào cũng trở nên tiến bộ hơn là chính mình. Đó là cái cách để giúp cho mình không rơi vào chủ nghĩa ngủ quên chi chiến thắng, ỷ lại về những thành quả đã qua, hoặc ngồi lại thì chỉ toàn là tâm sự, chia sẻ các cái chiến tích, những cái giai đoạn, thời khắc vàng son trong quá khứ mà hiện tại không còn nữa. Còn theo Đức Phật đó, mỗi một tích tắc trôi qua ta phải làm sao cho mình có giá trị hơn. Ngủ nghỉ là một trong những lý do phí phạm cuộc đời nhất, mà lại không có mang lại bổ ích gì cho cuộc sống của chúng ta và tha nhân. Dĩ nhiên là ta chỉ cần ngủ đủ giờ thôi, chứ còn ngủ quá nhiều không tốt. Ai ngủ từ 8 cho đến 12 tiếng mỗi một ngày sẽ không thể nào phát triển một cơ thể mạnh và một tâm trí sáng suốt được. Người ngủ nhiều, tham dục nhiều, hưởng thụ nhiều, tâm trí trì độn hơn là những người ngủ ít mà tỉnh. liên tưởng tương tự, ta có thể đặt ra những câu tiêu chí. Đừng vì sự hưởng thụ mà để cuộc đời trôi qua vô ích. Hưởng thụ chỉ phục vụ cho các giác quan, chủ yếu là khẩu vị và bao tử để thỏa mãn cái niềm đam mê của con mắt. Sau đó nợ nần chồng chất, bệnh tật gia tăng, tình thương giảm thiểu, tình người mất đi, thì phỏng có lợi ích gì? Để hỗ trợ cho việc là làm quen với các việc làm mang tính lợi ích cho thai nhân, ta có thể nhẩm và tâm sự với bản thân mình rằng: đừng vì sự mê chê mà để thời gian trôi qua vô ích. Các học sinh, sinh viên, những người đang làm việc ở các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội, mỗi ngày mà đều nhẩm được câu như thế thì tự động không dễ vui, làm chủ được bản thân mình, cho nên không biến cái giờ công cho việc riêng, không câu giờ, không chểnh mảng, không giải đãi, không lười biếng, cố gắng làm cái việc gì đó cho thật sự có ích. Dù làm cho tha nhân đi nữa cũng chính là làm cho bản thân mình thôi. Mình làm nhiều ở các nước tiên tiến sẽ được thưởng, ai tạo ra thành quả cao cho một công ty sẽ được trọng thưởng vào cuối năm để khích lệ sự đóng góp và dấn thân. Còn về phương diện nhân quả đó, dầu cho hiện tại không nhận được các phần quà tưởng thưởng xứng đáng, người siêng năng làm việc hơn bình thường có được phước báo cho chính bản thân mình giống ai khác đó. Thấy rõ điều đó để chúng ta xung phong làm công quả ở tại công ty. Phải có ý niệm làm công quả, ngoài 8 giờ đó ra mình làm thêm chứ không có mất mát đi đâu hết. Phước báo gia tăng mỗi ngày mỗi ít mà mình không biết. Nhiều người cứ sống thói quen với nền văn hóa sòng phẳng, cho rằng là 8 giờ tôi làm việc xong rồi về nhà làm chi nữa cho mệt, ai dư hơi đâu mà làm. Mình làm việc đó là phước dành cho mình hay cho ai đâu. Tuy nhiên đừng nên lạm dụng nó để còn thời gian dành cho những người thân. Cân phân thời gian cho người thân, thời gian cho công việc, thời gian cho bản thân một cách hợp lý đó sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc và thành công hơn. Một trong những nghệ thuật dẫn đến việc làm có ý nghĩa cho từng ngày là hãy tâm niệm rằng ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, hãy tinh tấn tự độ mình, khắc phục sự lười biếng. Đây là lời dạy rất sâu sắc của Đức Phật. Vô thường là sự thay đổi của thời gian, từ quá khứ không có bắt đầu, thúc đẩy hiện tại và đưa đến tương lai, tương lai trở thành hiện tại trở thành quá khứ, và cứ như thế trôi qua từ năm này sang tháng nọ. Thời gian không chờ đợi con người. Do đó sự quyết định sai cho các đầu tư, hoặc là chần chừ không cả quyết, mọi việc sẽ trôi qua một cách uổng phí. Hoặc là mãi mê hưởng thụ, vui chơi đàn điếm, vui vẻ với bạn bè mà không có sự nghiệp gì ổn định, cũng không có mang lại lợi ích gì cho tha nhân hay là người thân, thì về sau này cuộc đời của người đó theo kinh pháp của nó như là con cò đứng ở bên cánh đồng quang ủ rũ buồn phiền vì không có tôm cá để ăn. Tôm cá để được hiểu là thành quả lao động, thành quả sự nghiệp do chúng ta đầu tư. Cái gì cũng phải trả bằng cái giá nỗ lực xứng đáng và có phương pháp của ta. Động từ đốt cháy rất ấn tượng. Thời gian đốt cháy cuộc đời, thời gian đốt cháy tuổi thọ, thời gian đốt cháy công việc, thời gian trôi qua từng tích tắc, thời gian trở thành một cái gì đó. Đang khi chúng ta không nỗ lực làm việc có lợi ích cho chính thân mình là chúng ta bị tụt hậu. Tâm niệm lời Phật dạy như vừa nêu giúp ta sống tích cực hơn và có giá trị hơn cho mình. Cứ đặt ra cho bản thân những tiêu chí nho nhỏ trong ngày, chẳng hạn đối với vợ hoặc chồng, ta quyết tâm là ngày hôm nay làm cho người bạn đời được vui và hạnh phúc. Đối với con cái thì giúp cho chúng có được cái nhận thức đúng, quan tâm đến việc học và hướng dẫn chúng đi đúng con đường để có được tương lai. Đối với cha mẹ thì phải dành một thời gian hiếu kính nhất định, thăm viếng, so bóp, giúp đỡ và làm cho cha mẹ vui ở tuổi xế chiều. Trong công ty, ở chợ búa, những nơi mà chúng ta trực tiếp làm việc thì hãy mang lại cái lệ lạc cho đối tác hay là chủ đầu tư mà mình á là một người hợp tác lao động. Đặt ra những tiêu chí đó là không quá khó, không phải là một áp lực lớn. Đừng có kỳ vọng cao, mong mỏi nhiều theo chủ nghĩa dư lý. Không nỗ lực gì hết thì không mang lại một kết quả nào. Là người Phật tử, ngoài những tiêu chí cho mỗi ngày bồi dưỡng tình thân thương và hạnh phúc, ta nên nêu quyết tâm trong mỗi tháng ít nhất là độ được một người trở thành Phật tử. Đó là một việc thiện rất lớn mà ta có thể lập được. Việc đó không khó lắm. Có thể trong đối tác làm ăn biết người cộng sự của chúng ta mê tín dị đoan, tặng một quyển kinh, chẳng hạn như kinh Pháp Cú, kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Tứ Niệm Xứ hay là kinh Phổ Môn, giúp cho họ đọc và cảm thấy bị thuyết phục, dần dà họ sẽ dễ dàng theo hướng dẫn để trở thành Phật tử. Hoặc là mình có thể chia sẻ bằng cái khéo léo qua kỹ thuật diễn đạt, bằng ngôn ngữ trong lĩnh vực ngành nghề của mình, để cho người nghe đó có thể cảm nhận được trực tiếp lời Phật dạy. Đó cũng là cách độ cho những người thân trở thành Phật tử. Với quyết tâm đó, mỗi năm mỗi một Phật tử trở thành nhà hoằng pháp độ được 12 người. Ai có năng lực và thời gian nhiều hơn, nêu quyết tâm gấp đôi, tức độ được 24 người. Nếu biết đạo từ năm 20 tuổi, qua đời ở tuổi 80, 60 năm đó nhân cho 24, ta độ được mấy ngàn người. Rất đơn giản. Đặt ra tiêu chí thì ta mới quyết tâm làm, còn không đặt tiêu chí thì khó. Các huấn luyện viên là những người giỏi về tâm lý và sự khích lệ, bao giờ cũng yêu cầu người được mình huấn luyện tự phá kỷ lục mới có cơ hội là phá kỷ lục quốc gia hay thế giới. Hiện tượng nhón chân, gối tay là một cơ hội giúp cho chúng ta nâng cái tầm thành công của mình cao hơn những gì đã có, để không thỏa mãn, ngủ quên trên những gì đã đạt được. Do đó cố gắng làm sao mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ phải làm được một việc gì đó có lợi ích bằng sự tinh tấn và nỗ lực trực tiếp, đó là khắc phục sự lười biếng. Một tâm niệm khác được Đức Phật khích lệ nhớ và quán tưởng như sau: giặc phiền não luôn rình rập giết các đệ tử còn nguy hiểm hơn kẻ thù, làm sao các đệ tử có thể mặc tình ngủ nghỉ mà không cảnh giác? Đó là một lời rất sâu sắc. Phiền não bao gồm tham, sân, si, hoài nghi, hơn thua, ganh tị, thiếu hiểu biết, tâm vị kỷ, thiếu tấm lòng vô ngã vị tha. giải quyết các vấn đề theo dạng chữa lửa thay vì dứt điểm ở gốc, làm cho phần lớn chúng ta đó sống bất an và không đạt được sự nghiệp trong đời. Động từ rình rập cho thấy chúng đeo bám chúng ta như bóng không rời hình. Một sơ hở nhỏ trong việc đánh mất chánh niệm, các thói quen tiêu cực đã tạo cơ hội cho phiền não thao túng cuộc đời ta, biến ta trở thành kẻ nô lệ, thực thi theo mệnh lệnh cách của chúng. Và người nào mà có thói quen đam mê vào những cái điều xấu, trái với luật pháp, đạo đức, nghề nghiệp và sự tiến bộ chân chính, sẽ làm cho cha mẹ và người thân thương khổ đau dữ lắm. Ai lấy vợ lấy chồng là người có thói quen cờ bạc, là tán gia bại sản. Chồng nào, vợ nào có thói quen uống rượu làm cho người còn lại không thể nào được bình an. Thói quen ăn chơi, sau giờ làm việc là đến những cái nơi hưởng thụ thì không thể nào có được hạnh phúc gia đình. Thói quen tụ tập bạn bè, ngồi tán dóc ở ngoài đường, siêng năng chuyện trên trời dưới đất, còn trách nhiệm và nghĩa vụ bản thân đối với gia đình và công việc được giao thì chẳng có mặt đến, sẽ làm cho người đó bị đánh giá thấp. Chúng được xem như là vật phiền não rình rập và làm cho con người mất giá trị. Do đó phải nỗ lực ý thức để khắc phục mỗi ngày một ít, dần dà rồi đó chúng ta làm chủ được bản thân mình. Thước đo cho việc làm chủ thói quen là đối với các việc làm không để ai nhắc, không cần lời khích lệ, vẫn phát tâm xung phong làm. Làm chưa xong lại có trách nhiệm và cam kết nỗ lực làm tiếp. Thất bại một điều gì không chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, tìm cách tạo ra giải pháp mới để khắc phục hậu quả trong tương lai. Người như vừa nêu được xem là khắc phục được các thói quen xấu, còn chờ yêu cầu mới làm, năn nỉ mới dấn thân, thúc đẩy mới theo đuổi, bám theo gìn giữ thì mới có trách nhiệm. Không thể nào làm lên những việc lớn. Cha mẹ khôn ngoan phải huấn luyện cho con cháu tinh thần tự lập, khắc phục thói quen thì ta khỏi phải rầu rĩ lo lắng về sau. Cha mẹ nào thương con cháu nhiều, làm hết mọi việc tất tần tật cho con cháu là giết chết tương lai của con em, chứ không phải là thương. Thương là huấn luyện, huấn luyện là chuyển hóa thói quen. Nhờ làm chủ được thói quen, con cháu ta mới thành công trong học tập, sự nghiệp và có được tương lai tươi sáng. Ba, cảnh giác về tác hại của phiền não. Đức Phật dạy như sau: phiền não ngủ trong tâm của con người như rắn độc nằm trong nhà, phải dùng móc sắt giới hạnh lôi kéo chúng ra gấp. Rắn độc ra rồi mới an tâm ngủ nghỉ, rắn độc chưa ra mà mãi mê ngủ nghỉ và hưởng thụ thì thật là người không biết hổ thẹn. Cách mô tả của Đức Phật khá ấn tượng. Nghệ thuật sử dụng các hình ảnh đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề để giúp cho người lắng nghe đó có được cái tác động thôi thúc và nêu ra quyết tâm lớn là không thể an tâm ngủ nghỉ và hưởng thụ khi mà phiền não, tức là các đau khổ niềm đau chưa được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Điều này cũng giống như chưa hết bệnh mà bỏ thuốc, chưa qua đến bờ bên kia mà bỏ bè thuyền, chưa bước đi mà không sử dụng đến cái công cụ hỗ trợ, chưa có thể tự lập mà lại cả năm không nhờ đến sự hỗ trợ của cha mẹ và người thân. Ở đây Đức Phật nêu ra tiêu chí an toàn. Cho đến lúc nào phiền não đã được chuyển hóa trọn vẹn, lúc ấy ta có cảm giác là trong nhà của mình không còn bất cứ một nỗi sầu lo nào hết, thì đời sống mới thật sự trở nên bình an. Ta thử so sánh hai vế: phiền não ngủ trong tâm như rắn độc ngủ trong nhà. Rắn ngủ trong nhà có thể làm cho chủ nhân và những thành viên bị nó cắn chết lúc nào không hay. Phiền não có thể giết chết con người từ đời này sang kiếp khác. Rắn rết và thú dữ giết con người một đời thôi. So sánh cái tác hại của phiền não so với các loài thú dữ, ta không thể nào không dè chừng. Khi thấy được cái tác hại lớn của chúng, không thể nào không nỗ lực để vượt qua. Đó là quyết định khôn ngoan. Ở đây Đức Phật không đề là diệt rắn độc. Ngài dùng động từ là khi rắn độc ra khỏi nhà. Đó là một nghệ thuật tu tập. Diệt trừ đó có thể dẫn đến sự sân hận. Còn ra khỏi nhà là một nghệ thuật để thay đổi các thói quen tiêu cực bằng những thói quen tích cực, không dẫn đến cái tình trạng đè nén, ức chế vốn có thể dẫn đến các tác dụng phụ. Đè nén nào cũng có hậu quả xấu của nó. Ở đây đó, Đức Phật khuyên là phải tìm cách để cho rắn độc ra khỏi chúng ta, chuyển hóa thói quen làm cho phiền não không còn chỗ để trú ẩn trong tâm của mình, khác hoàn toàn với cách là tiêu diệt phiền não, giết chết phiền não. Vì tiêu diệt và giết chết có thể là một cái cuộc chiến mà áp lực nó quá lớn đi, khi làm được nó dẫn đến cái khó chịu lắm. Rất nhiều người cứ khi xuất gia tu tập là mong mình được giác ngộ giải thoát, đó là một áp lực. Mà không khéo thì về sau này, sau nhiều năm tu tập chưa chứng đắc được gì, chán nản bỏ cuộc luôn. Có một vị ni sư nổi tiếng cách đây khoảng 25 năm, khi bị khủng hoảng đã đến gặp một vị hòa thượng nổi tiếng lúc bấy giờ tại Sài Gòn, tâm sự rằng là thầy của vị ấy đó đã khuyên tu thiền trong vòng 7 năm là giác ngộ. Sau gần 7 năm trôi qua, tức là khoảng 28 cho đến 30 năm tu tập, giác ngộ đâu không thấy. Vị đi sư đó trở nên bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng và từ bỏ phương pháp mình đang tu. Lời dạy của vị bổn sư trong tình huống này không có gì là sai, vì dựa vào kinh A Di Đà và kinh Tứ Niệm Xứ, khi thực tập được chánh niệm, có thể trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày đạt được nhất tâm bất loạn, thì an lạc hạnh phúc đó có thể xuất hiện với chúng ta. Đó là một cái thước đo chung. Điều đó không nên hiểu một cách đơn giản là đúng 5 tháng, 7 năm, 7 tháng, 7 ngày thì sự giác ngộ có mặt. Có người có thể giác ngộ sớm hơn, có người có thể giác ngộ trễ hơn, có người đến vài chục năm, có người đến vài kiếp, có người đến vài chục kiếp, tùy theo phương pháp tu đúng hay sai. nỗ lực tinh tấn miên mật hay là bị gián đoạn. Tính ước lượng về thời gian không thể được xem là thước đo của sự chứng đắc. Do vì chấp vào cái thứ thời gian đó, một số người đã tự gây áp lực trong việc tu tập của bản thân là điều không nên. Từ một vị giảng sư lỗi lạc vào thời điểm đó, thậm chí vượt trội hơn rất nhiều các vị pháp sư tăng, vị đi sư đó bị chững lại gần 30 năm, bây giờ mới bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Ảnh hưởng dạo này thì không bằng như là ngày xưa nữa. Như là đối với những người đã từng nghe cái băng tâm sự về cái sự chán nản pháp môn do chấp vào cái con số, làm cho họ không còn có niềm tin rằng là vị đại sư này đó truyền bá đúng lời Phật dạy, mà trong rất nhiều băng á rất có ấn tượng về nội dung và sự khích lệ tu tập. Nói chung tránh tình trạng gây áp lực với các mục đích quá lớn quá to mà khả năng thực hiện của chúng ta không thể nào đạt được trong một thời gian ngắn. Ở đây Đức Phật không khuyên chúng ta tạo áp lực cho bản thân mình. Có một lần một vị tỳ kheo già, vì sợ rằng là cái quỹ thời gian còn lại không nhiều lắm, cho nên đang lúc tu tập dẫn đến các áp lực lớn, là muốn mình được giác ngộ tức thời. Càng mong mỏi được giác ngộ tức thời đó thì ông lại không đạt được nó. Đang khi tụng kinh, giọng của ông nó thiểu não, buồn bã, thể hiện ra một cái tâm trạng gần như là tiêu vọng, mất phương hướng vậy. Đức Phật mới khuyên ông không nên làm thế. Để lời khuyên nó có hiệu lực, Ngài hỏi rằng là trước khi đi xuất gia ông làm nghề gì? Vị tỳ kheo già trả lời: con làm người chơi đàn. Đức Phật hỏi: nếu làm dây đàn quá căng, âm thanh như thế nào? Trả lời: cục ngẳng, không có điệu du dương trầm bổng. Nếu dây đàn quá dùng ra sao? Trả lời: nghe lại dở hơn. Hỏi: để âm thanh được cơ hội tạo ra tiếng trầm bổng với nhạc điệu hài hòa, ta phải làm gì? Trả lời: căng dây đờn vừa phải, không căng quá, không dùng quá. Đức Phật kết luận: này tỳ kheo, việc tu tập cũng như thế, tinh tấn quá mức là một sai lầm vì tạo ra áp lực, giải đãi là một cực đoan đối lập. Người tu học Phật phải nỗ lực trung đạo, bền bỉ, điều điều, trước sau gì cũng có được kết quả an vui, hạnh phúc và giải thoát. Lời dạy đó là một bài học rất là ấn tượng được nêu ra trong kinh 42 chương. Do đó đừng có đặt tiêu chí quá nhiều. Ai sống với chủ nghĩa lý tưởng hóa tự động kéo theo tiêu chí hóa, ta đòi hỏi người thân của mình phải thế này, cha mẹ phải thế kia, bạn bè thế nọ, cho nên khi chứng kiến tình trạng họ không đạt được những gì chúng ta kỳ vọng, sự tuyệt vọng bắt đầu trỗi dậy và làm cho chúng ta chán nản, phiền não theo đó có mặt. Từ một người đang nỗ lực tinh tấn, thấy nhiều người tụt hậu sau lưng, thay vì là tiếp tục tinh tấn nữa để trở thành con tuấn mã, nhiều người chán nản bỏ cuộc nữa chực. Đó là cái phản tác dụng hay là tác dụng phụ của việc tu tinh tấn sai phương pháp. Do đó nỗ lực chuyển hóa phiền não phải đúng cách, tùy theo nghiệp chung nghiệp riêng mà việc chuyển hóa thành công nhanh hay chậm. Vấn đề là nỗ lực chuyển hóa đúng, trước sau gì chúng ta cũng thành công. Chuyển hóa là một chiến trình thay thế nghiệp mới tích cực với một nghiệp cũ tiêu cực trong quá khứ. Cho đến lúc nào tất cả các phiền não, nỗi khổ, niềm đau dưới hình thức là các tàn dư đã được thay thế một cách trọn vẹn bởi các hành động tích cực. Lúc ấy ta mới an tâm. Chưa làm được như thế, hãy trỗi dậy tâm lý hổ thẹn. Tôi cảm thấy rằng là mình chưa thật sự xứng đáng với những gì mà lẽ ra mình cần phải có. Bốn, hổ thẹn là trang sức phẩm đạo đức. Ngoài những nỗ lực bằng thời gian biểu, chánh niệm giờ nào việc đó, quyết tâm nỗ lực chân chính và có phương pháp, xem sự thất bại, nỗi khổ niềm đau là rắn độc ở trong nhà để chúng ta không ngủ qua chín tháng. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, sự hổ thẹn là trang sức đẹp nhất trong mọi trang sức. Sự hổ thẹn có khả năng chế ngự bất cứ bất thiện và phi pháp của con người. Đây là một hình ảnh so sánh khá ấn tượng. Chị em phụ nữ có thói quen làm đẹp bằng thời trang, bằng các trang sức phẩm, bằng son phấn, bằng giải phẫu thẩm mỹ, bằng các loại thể dục thể hình và thể dục thẩm mỹ để làm cho mình tự tin hơn, ấn tượng hơn và hạnh phúc hơn trong các tương quan xã hội. Ở đây Đức Phật nói hổ thẹn đó còn có giá trị cao hơn là các trang sức phẩm mà một con người có thể có được. Nó giúp cho chúng ta tự đánh giá chính mình, những điều gì cần đạt mà chưa đạt được. Ta không nên mừng hụt mà hãy tiếp tục nỗ lực đạt cho bằng cùng. Những gì ta chưa có mà được người A vua nịnh hót tán dương sai, không vì thế mà tự hào tự đắc. Những nỗ lực chân thành với các kết quả xứng đáng, khi được lời khen tặng chuẩn mực cũng không vì thế mà quá mừng, vì nhân quả chắc chắn phải diễn ra như vậy. Nhờ thực tập như thế, ta tiếp tục nỗ lực phía trước để đạt được các tiến bộ cần thiết. Đó là sự hổ thẹn. Trong Phật giáo, hổ thẹn có hai phương diện: hổ thẹn cá nhân và hổ thẹn xã hội. Hổ thẹn cá nhân là lương tâm, dầu xã hội không biết đến, luật pháp chưa nghiêm trị, ta sống ngoài vùng luật pháp một cách khéo léo vẫn được xem là người không phạm pháp. Lương tâm trong sáng làm cho chúng ta trở nên rai rứt, có cảm giác rằng là mình đang sống trong một cái gì đó tội lỗi vì qua mặt luật và sống lừa đảo người khác mà người khác không hay. Xấu hổ cá nhân là thước đo của lương tâm, giúp cho chúng ta quay về với thế giới hiện thực rất dễ dàng. Xấu hổ xã hội là một hỗ trợ cần thiết, bao gồm những lời phê bình, chỉ trích, góp ý, xây dựng như một tấm gương tương phản, vừa chủ quan vừa khách quan. Có rất nhiều người tự hào, tự đại, tự cao, tự đắc, không thừa nhận những sở đoản, điều sai, thất bại, cho nên lời góp ý của tha nhân trở nên vô hiệu quả. Trong tình huống này, các phê bình nặng mang tính xây dựng là sẽ giúp người đó thức tỉnh và dỡ lẽ những yếu kém mà mình đã từng có. Âu cũng là một điều hay. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy chúng ta khai thác hai phương diện lời khen và tiếng chê để tự hoàn thiện nhân cách. Được lời khen tạo ra sự khích lệ để hướng tới phía trước là quá dễ rồi. Khi tiếp nhận lời phê bình, thậm chí là chỉ trích, tấn công của kẻ thù mà biết áp dụng vào trong tình huống làm lớn nhân cách, chứng tỏ rằng ta là một người khôn ngoan và có trí tuệ. Tình huống nào cũng có thể trở thành một bài học quý giá cho mình theo kiểu ngày càng tốt đẹp hơn. và ta tăng trưởng cá tính tốt á, ngày càng được đảm bảo hơn. Mặc áo giáp hổ thẹn, ta có được lương tâm trong sáng và liêm khiết tri thức. Liêm khiết tri thức là một phần của lương tâm. Những gì ta không làm thì không mạo nhận mạo xưng. Những gì ta có làm, mạnh dạn chịu trách nhiệm trước luật pháp và nhân quả, không trốn tránh, không đào tẩu, không đổ thừa, không phủ định trách nhiệm. Đó là người có lương tâm thông qua sự hổ thẹn cần thiết. Trên nền tảng vừa nêu, nên là hổ thẹn có thể giúp cho một người xấu chế ngự được các nghiệp bất thiện và những thói quen tiêu cực. Con người xã hội hơn loài động vật ở chỗ là có được lương tâm. Một số loài động vật phạm tội loạn luân vì ý thức chưa phát triển, loạn luân với cha mẹ chúng và con em của chúng, khác giới phái. Con người nhờ phát triển ý thức xã hội, ý thức đạo đức, nhờ cái thúc đẩy của lương tâm, chặn đứng được các tội lỗi như vừa nêu ở một mức độ khá lớn. Soi gương ngăn cách là cách tốt nhất để ta có được cái tâm hổ thẹn. Trong một số luận phẩm, Tổ vô trước còn dạy thỉnh thoảng nên so sánh mình với Phật và các Bồ Tát. Càng so sánh Ngài với chúng ta càng cảm thấy mình nhỏ bé. Hình ảnh so sánh được Bồ Tát vô trước đề nghị như sau: nếu thấy mình là lửa lơm đớm, hãy thấy Phật Bồ Tát là lửa như là vầng thái dương, chiếu cả ngày lẫn đêm, trong khi cái lập lò của con đom đóm không soi đường dẫn lối được. Từ đó các thành công chúng ta không có gì là quá ghê gớm so với thành công Đức Phật. Quan niệm này sẽ giúp cho chúng ta ngày càng nhón chân vối tay để được tiến bộ hơn. Một hình ảnh khác để so sánh: nếu ta là một giọt nước thì Phật là một đại dương, nếu ta là một hạt cát thì Đức Phật là một sa mạc, nếu ta là một cái gì đó nhỏ bé thì Đức Phật là cả một vũ trụ bao la. Nhờ so sánh như thế, tâm vô ngã và lòng khiêm hạ sẽ có mặt, ứng xử trong cuộc đời dẫn đến sự đắc nhân tâm. Mỗi ngày ta tiến bộ hơn một chút nhờ có tâm vô ngã và khiêm hạ này. Đó là một phần của lòng khiêm tốn. Là khiêm tốn á, dễ đạt được từ lương tâm trong sáng, tức là sự liêm khiết tri thức. Lương tâm là thước đo của đạo đức và cũng là nền tảng của mọi luật pháp. Có rất nhiều tình huống không ai biết, nhưng nếu không có lương tâm soi đường dẫn lối đó, ta dễ dàng tạo ra các tội lỗi tày trời. Cố gắng duy trì ánh sáng lương tâm để cho hành động của mình trở nên có lệ lạc. Đức Phật dạy tiếp: vì thế các đệ tử hãy sống với tâm niệm hổ thẹn, đừng bao giờ lãng quên đức tính cao quý này. Ở đây Ngài nâng việc nhận thức trở thành là tâm niệm. Nhận thức có thể phát xuất từ một thời điểm trong một tình huống cụ thể. Sau khi tình huống đó trôi qua, nhận thức đó được kết thúc. Đang kể tới tâm niệm là cái chúng ta lưu giữ, khắc cốt, ghi tâm. Bất cứ ở đâu, thời điểm nào, ta vẫn ghi nhớ sự kiện đó như là thước đo của lối sống, thước đo chân lý, thước đo đạo đức, thước đo lương tâm. Công án mà các vị thiền sư Trung Quốc dạy đó được các vị thiền sinh ứng dụng như là những câu tâm niệm. Ví dụ như vạn pháp về một, một về chỗ nào, là một câu tâm niệm để ta khám phá sự bình an nội tại trên nền tảng trí tuệ phát sinh. Một câu khác, muôn pháp về một, giờ xin lỗi, trước khi cha mẹ ta chưa được sinh ra, ta là ai? Và hàng trăm các câu công án khác hay là thoại đầu khác đều có giá trị tương đương như là một lời tâm niệm, mà theo đó người thực tập sẽ đạt được chánh niệm hiện tiền. Giá trị của chánh niệm trong tình huống này là giúp cho chúng ta giữ cái tâm trong sáng và thanh tịnh, càng nhiều càng tốt, càng dài và miên mật càng hay. Do đó đừng bao giờ quên tâm niệm ấy, dầu ở đâu, vai trò gì, như thế nào, vẫn phải giữ gìn tâm niệm này trong tâm của mình. Đức Phật dạy, mất tâm hổ thẹn là mất tất cả công đức, có hổ thẹn là có tất cả pháp lành, không hổ thẹn thì khác gì loài cầm thú. Câu cuối cùng này có vẻ hơi nặng, nhưng đó là sự thật. Rất nhiều người thiếu tâm hổ thẹn mà làm biết bao nhiêu tội lỗi, tệ hơn là các loài động vật. Con chó còn biết ơn, con trâu biết cày cấy để giúp cho chủ nhân của nó, con thiên nga biết chung thủy, có cặp có đôi. Mỗi một loài động vật nó có một cái biệt nghiệp riêng, và không phải biệt nghiệp nào cũng là xấu cả. Phần lớn các loài động vật là có lợi ích cho con người trong các việc làm hỗ trợ cho chủ nhân của nó, nếu chúng ta biết khai thác đúng. Đang khi chúng làm, chúng không đòi hỏi bất cứ cái gì, được thưởng hay không được thưởng, chúng không có than phiền mệt hay là bị định, chúng không có bỏ cuộc, chúng không phải làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đang khi con người mang ơn nghĩa nuôi lớn từ cha mẹ, ơn nghĩa kiến thức từ thầy cô giáo, ơn nghĩa bảo hộ hòa bình và an ninh từ nhà nước, ơn nghĩa các chúng sinh trong các lĩnh vực nghề nghiệp ấy, thế mà có rất nhiều người lại không biết đền ơn, do đánh mất lương tâm trong sáng và cao quý, cho nên làm những việc rất tệ lậu, không giống ai. Điều quan trọng là ta phải thấy rõ, không có lương tâm trong sáng thì không có các công đức. Khi đã gieo trồng các công đức rồi mà không tiếp tục giữ tâm hổ thẹn, tức lương tâm trong sáng, các công đức đã có sẽ bị kết liễu và tiêu diệt. Đây là điều chúng ta không nên không quan tâm. Tức là sự lội trừ của các nghiệp diễn ra rất khoa học. Người không có lương tâm, không biết hổ thẹn, không biết phải quấy, không phân biệt đúng sai, sẽ làm càn, làm bừa, liêu mạng theo công thức cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súc, ngày càng lúng lút sâu ở trong vũng lầy của tội lỗi. Càng vẫy vùng thì càng bị lúng lút thêm, bế tắc, theo đó dẫn đến rất nhiều các bất hạnh cho chính họ và tha nhân. Người thân nhìn thấy bất lực, vô vọng, lại càng bị khổ đau nhiều hơn nữa. Do đó phải thấy được giá trị của hổ thẹn và pháp lầm là hai quan hệ kéo theo. Pháp lành có, tâm hổ thẹn có. Pháp lành không, tâm hổ thẹn không. Có hổ thẹn, có pháp lành. Không có hổ thẹn, không có công đức. Mất hổ thẹn, mất công đức. Mối quan hệ kéo theo đó là một chân lý về nhân quả. Nhờ nhận thức này, ta sống một cách nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn cho bản thân. Nói tóm lại, theo Đức Phật, ai sống với nỗ lực huấn luyện thói quen tích cực sẽ làm chủ được vận mệnh của mình suốt cả kiếp người. Trong tiến trình tái sinh ở đời sau, người đó lại có một cái đà làm chủ bản thân, sống rất chuẩn mực, đạo đức, có nhân cách, cho nên hạnh phúc và sự thành công chào đón như một phần thưởng xứng đáng. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Sống bê tha, hưởng thụ, thiếu trách nhiệm, phạm pháp, gây tội lỗi, đánh mất lương tâm, nếu chưa trả được các quả xấu ở kiếp này thì phải tiếp tục trả ở kiếp sau, hoặc bao gồm cả hai, không thể nào trốn tránh được. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Và học đoạn kinh này đó, ta phải nêu quyết tâm lớn là không có nghiệp xấu nào không chuyển hóa được. Vấn đề còn lại là phải nỗ lực làm thay thế mỗi ngày một ít, từ ít thành nhiều, từ gió thành bão, từ giọt thành nước, từ không khí thành cả một vũ trụ bao la. Có làm là có được thôi. Thay thế là một nghệ thuật thay đổi tốt nhất, vì đơn giản mà có hiệu quả cao. Còn khi chưa có phương pháp thay thế mà từ bỏ một cái gì đó, thỉnh thoảng sẽ gây áp lực. Nếu không phải là người có trí tuệ lớn, quyết tâm lớn thì khó thể thành công. Nỗ lực bỏ một cái gì đó không thành công thì khi bị tái phạm lại đó sẽ bị nặng hơn. Đây là điều mà ta không thể phủ định về phương diện tâm lý học. Ví dụ như ai nỗ lực bỏ hút thuốc lá mà không dứt điểm được nó đó, khi hút thuốc lại sẽ hút nặng hơn. Áp dụng công thức tương tự đối với nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện ăn chơi, nghiện nói dóc, nghiện đứng đường, nghiện chuyện thiên hạ, nghiện chuyện trong nhà ngoài phố, cũng có những tác hại tương tự nếu chuyển hóa không dứt điểm. Thói quen xấu không nuôi dưỡng vẫn lớn, đang khi thói quen tốt không tiếp tục duy trì là mất thôi. Điều đó buộc chúng ta phải nỗ lực và có trách nhiệm cao hơn nữa thì mới có thể thành công. Đó chính là thông điệp quan trọng của đoạn kinh thứ ba này. Trên bàn có một câu hỏi gồm nhiều câu nhỏ. Báo Giác Ngộ số 632 ghi: Nguyễn Thiếu Dân chỉ mất khoảng 6 tháng tu tập đã biến thành thượng tọa tiến sĩ Thích Minh Tâm, rồi lọt vào làm chủ tọa điều phối trong một hội nghị quốc tế về Phật học tại Việt Nam. Vậy sao chỉ mới 6 tháng tu mà lại biến thành thượng tọa như vừa nêu? Đây là một thông tin ngộ nhận. Hội thảo Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và thách thức diễn ra vào năm 2006 hay là 2007 gì đó. Có nhiều học giả trong nước và nước ngoài tham dự. Chúng tôi là thư ký của hội thảo vừa nêu. Công việc của thư ký là khách quan và độc lập. Bất kỳ ai, dù là người khác tôn giáo, gỡ bài phù hợp với chủ đề, đạt chất lượng về phương diện nghiên cứu, đều được chọn thuyết trình. Nguyễn Thiếu Dân đã được đòi chọn thuyết trình trong hội thảo đó. Nhưng cái khéo của ông này nằm ở chỗ đó, là ông không cho biết là mình tu bao lâu, thấy tuổi đã 60 hoài. Vì lịch sử tối thiểu, phần lớn các thầy tu trong nước gọi là thượng tọa. Nếu mình là một người mới tu, phải có trách nhiệm tự đính chính, tôi chỉ là một sa di, nếu mình có giới phẩm là sa di, hoặc tôi là người mới tu, để khỏi bị ngộ nhận. Đằng này ông phớt tỉnh ăn lơ, để cho cái ngộ nhận đó trở thành một thói quen. Lấy hình hội thảo, ông đi tìm kiếm những người nổi tiếng. Ông đến Hòa Thượng Trí Tịnh chụp hình với ngài, rồi Hòa Thượng Trí Quảng và một số nhân vật quan trọng khác. Lấy các hình này là một con cờ để gặp các Phật tử, Nhờ đó đó các Phật tử có niềm tin rằng đây là một vị thượng tọa có tầm dốc. Sau này mới phát hiện ra thì ông tự cạo đầu chứ không có xuất gia với một vị tu sĩ nào hết. Về phương diện luật, đó là một sai lầm. Toàn bộ cái thời gian 5 tháng mà ông tự tu hay tự công bố được xem là không có hiệu lực giới luật ở trong Đạo Phật. Sau đó thì báo chí phát hiện cái dự án làm bệnh viện của ông là một dự án ảo. Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho phép ông đầu tư một diện tích đất nhất định nào đó để làm cái bệnh viện. Vì theo ông á, thì cái dự án đó được công ty Samsung của Nhật, Đài Thọ và một số công ty khác, số tiền Đài Thọ lên đến vài chục triệu đô la. Sau này phát hiện ra đó, đó là những cái chứng từ giả mạo chứ không có thật. Và công ty mà ông giả mạo để làm á đã giải thể trước khi dự án đó đó được triển khai ở Việt Nam cả năm trời. Báo chí đưa tin cách rần rộ và rất may ông đã đi con đường Campuchia về lại được nước Úc, với bằng không là bị đối diện trước pháp luật ở Việt Nam rồi. Từ đó chúng ta nên rút ra một số bài học, đó là rất nhiều người đó không có trung thực, tức là thiếu cái tính hổ thẹn và lương tâm trong sáng, cho nên cố tình tạo sự ngộ nhận ở tha nhân về giới phẩm, về vai trò của mình ở trong Đạo Phật. Nhờ đó có thể có một cái thăng tiến rất là nhanh. Và bằng con đường thăng tiến đó, đó chủ yếu là tạo ra các cái hoạt động tô bồi cho cái tôi của mình hơn là các Phật sự đúng nghĩa của nó. Do đó các Phật tử khi tham gia đóng góp các Phật sự phải chọn mặt gỡ vàng. Hoài nghi là một điều xấu, nhưng tin một cách nhiều quán là điều xấu đối lập. Người tu học Phật á, phải dùng lý trí để phán xét vấn đề, để khi chúng ta đầu tư cái gì nó có cái kết quả và không có phải nuối tiếc về sau. Câu hỏi khác: phải chăng chính trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có một lỗ hổng quá lớn và có những ô dù bí mật để một người có năng lực tu tập còn kém lại có thể nghiễm nhiên trở thành các ngôi sao chói sáng trong giới tu sĩ? Đây là lời nhận xét hơi quá đáng. Nếu không nói là không có cơ sở và không có sự thật. Giáo hội chúng ta có hai hội đồng. Hội đồng chứng minh gồm các vị hòa thượng cao tăng tuổi đời 75 trở lên, hạ lạp 55 mùa an cư kiết hạ, có nhiều đóng góp Phật sự đạo cao đức trọng, mẫu mực về đạo đức, chói sáng về trí tuệ, làm gương mẫu và là thước đo tu tập của những người đang trên con đường tu. Cho nên hội đồng chứng minh đó thì thường là hội đồng mang tính cách tư vấn và là tấm gương cho chúng ta noi theo. Ngoài hội đồng này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có hội đồng trị sự, tức là giải quyết các vấn đề hành chánh của giáo hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 về mô hình hành chánh, cho nên đã có 9 ban trung ương và một viện nghiên cứu ở cấp tỉnh thành đó. Thì 9 ban này lại có mặt một cách đầy đủ ở cấp quận huyện để ứng dụng hỗ trợ cho 9 ban đó được hoạt động một cách tốt đẹp. Các ban tiêu biểu bao gồm ban tăng sự, tức giải quyết các vấn đề về tu học và giới luật của tu sĩ; ban giáo dục, giải quyết các vấn đề về đào tạo tăng tài và đào tạo cư sĩ; ban hoằng pháp, giải quyết các vấn đề giúp cho người Phật tử tu đúng chánh pháp, giúp cho người tìm đến đạo Phật trở thành Phật tử, giúp cho người chống đối Phật giáo có được thiện cảm với đạo Phật; ban từ thiện là một cánh tay nối dài của hạnh từ bi để góp phần vơi đi nỗi đau và xây dựng hạnh phúc cho xã hội; ban văn hóa có chức năng ứng dụng các hoạt động văn hóa Phật giáo trong xã hội để thu hút và giới thiệu các giới văn nghệ sĩ và các thành phần trong xã hội đến với đạo Phật bằng sở trường của chính họ. Ban cư sĩ Phật tử là một nhịp cầu giúp cho sinh hoạt giới trẻ, sinh hoạt lớn tuổi được tu và học đúng với tinh thần lời Phật dạy, nhờ đó xây dựng một đời sống gia đình hạnh phúc và bình an. Ban Phật giáo quốc tế đóng vai trò ngoại giao các Phật sự ở mức độ khu vực, mức độ châu và mức độ toàn cầu, để góp phần làm ảnh hưởng Phật giáo trên khắp thế giới và đưa hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra toàn cầu để góp phần phát triển Phật giáo. Đó là những ban ngành quan trọng có mặt ở hai cấp: cấp trung ương tức toàn quốc, cấp tỉnh thành tức là từng tỉnh trong 64 tỉnh thành. Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam nằm vào cấp trung ương để nghiên cứu chiến lược phát triển Phật giáo, nghiên cứu các văn bản Phật giáo, dược thuật kinh điển Phật giáo và tư vấn các chính sách ứng dụng Phật pháp trong bối cảnh văn hóa và chính trị của Việt Nam. Đó là mô hình hành chính khá chuẩn mà hiện nay thế giới không phải nước nào cũng đạt được đâu. Chúng ta đi đầu về mô hình chuẩn này. Vấn đề còn lại là ta chưa đạt được mức độ ứng dụng từ mô hình, tức là sắp những người có năng khiếu, sở trường, kiến thức chuyên môn và tâm huyết đúng với các ngành ban mà họ cần có để họ có cơ đóng góp một cách tuyệt đối. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là các giáo hội Phật giáo không có ô dù để nâng đỡ một người không xứng đáng trở thành một ngôi sao, chuyện đó không có. Vấn đề ở chỗ là nhiều cá nhân thiếu lương tâm, thiếu lòng hổ thẹn, tìm những sơ hở để tự tăng bốc mình thôi. Chẳng hạn như trước đây thì có Thanh Hải xuất gia với Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh ở Đài Loan, sau đó tự xưng là Bồ Tát sống, rồi Phật sống, rồi Chúa sống. Khi không được thừa nhận thì phủ định đạo Phật, và ngày nay lập lên một giáo phái riêng để truyền bá những niềm tin mê tín và thu hút tín đồ bằng niềm tin mê tín này. Gần đây trong nước thì có hiện tượng đạo sư Duy Tuệ là một thương gia tự cạo đầu, tự mặc áo người tu. Thời gian vài ba năm đầu đó thì còn giảng dạy lời Phật giáo ở mức độ bình dân. Gần đây đó thì công kích đạo Phật và Đức Phật. Ở Hoa Kỳ trong 4 năm trở lại đây có hiện tượng trần tâm y hệt như là kịch bản của Thanh Hải. Ba nhân vật Việt Nam vừa nêu đó đã tự đề cao chính mình. Tại sao lại có chỗ đứng? Lý do rất đơn giản: nhiều Phật tử mang tiếng là Phật tử nhưng không hề đi chùa, không hề đọc sách Phật, không hề nghe băng giảng, không hề tìm hiểu Phật giáo, cho nên nghe quảng bá là Chúa sống, Phật sống, Bồ Tát sống mê muốn chết, nghĩ rằng là gần gũi các nhân vật đó làm cho mình có giá trị hơn, ủng hộ cúng dường giúp đỡ cho các nhân vật đó mình sẽ có được phước báo lớn hơn. Tâm mê tín này đã làm cho họ bị vướng bẫy, và nhờ vào cái mê tín đó mà những con người lợi dụng vào Phật để đề cao chính mình có được cơ hội trở thành ngôi sao giả. Đó là một hiện tượng. Nếu không có sự phối đối kết của giáo hội, các chùa, các giảng sư và các Phật tử thì chúng ta khó lòng mà ngăn chặn được các hiện tượng sao ảo và nổi tiếng ảo như vừa nêu. Do đó khi Phật tử phát hiện được hiện tượng ai đó, hoặc là tu sĩ hoặc là Phật tử mà tự xưng mình là Thánh A-La-Hán, Bồ Tát hoặc là biết tu dởm, giới luật xuất gia không cho phép người tu tự khuếch trương mình là một bậc thánh. Và kinh Di Giáo này ở đoạn đầu hai buổi trước chúng ta đã học Đức Phật không cho phép sử dụng các chiêu thức để thu hút quần chúng. Hữu xạ tự nhiên hương là thước đo đạo đức và trí tuệ của người tu, không cần phải tự tạo các cái chiêu ảo để cho người ta đánh giá cao, tăng bốc lớn về mình. Đó là cái tâm tham, tâm mê. Bài mưu lập kế thì không phải là chân tâm. Thiếu chân tâm thì không thể có được chân thật bất hư. Thiếu chân thật bất hư thì không thể giải phóng được nỗi sợ hãi và niềm đau theo tinh thần của Bát Nhã Tâm Kinh mà năm trước ta đã học. Cho nên người tu tập chân chính là không có tự bôn phòng mình. Do đó đừng đổ lỗi cho giáo hội, cũng đừng có nghiêm khắc phê bình chỉ trích, mà hãy tìm cách giải quyết vấn đề khi phát hiện ra một hiện tượng tương tự như là Nguyễn Thiếu Văn. Đó là trọng trách. Bớt đi các án mây mù nhiều chừng nào thì chúng ta có được vầng mặt trời chiếu soi khắp mọi nơi chừng đó. Công việc đó là của mọi người chứ không phải của riêng ai. Thì nhân dịp này chúng tôi cũng kính đề nghị quý vị, hiện nay đó ông Duy Tuệ tự lập ra một giáo phái Phật giáo mới và đang có khuynh hướng tấn công đạo Phật và Đức Phật. Theo dự đoán của chúng tôi, khoảng chừng 2-3 năm sau hoặc 5 năm, ông và ông Trần Tâm sẽ bắt đầu công khai hóa việc chống phá đạo Phật để tự làm nổi bật mình, trở thành là bậc minh triết mới. Hiện nay Duy Tuệ chủ trương thuyền minh triết, và Trần Tâm thì chủ trương con đường giải thoát. Thực ra họ chỉ là một bản sao rất hạn hữu và giới hạn do về kiến thức có giới hạn của ông từ những kịch bản giải thoát mà Đức Phật đã dạy. Sau đó tự bị đặt thêm những điều không đúng nhằm làm cho người ta không biết đâu là đúng đâu là sai. Khi đọc những tác phẩm đầu nói đúng về Phật giáo làm cho độc giả có thiện cảm, về sau này các quyển sách đề cao chính bản thân ông á, sẽ làm cho nhiều người có thiện cảm đó không còn phân biệt đâu là đúng sai nữa. Kịch bản này đã được Osho, một triết gia nổi tiếng của Ấn Độ, làm cách đây vài chục năm. Osho tốt nghiệp triết học ở cấp cử nhân, sau đó tự xưng là một bậc thánh sống. Trong thời gian đầu khoảng 15 năm, ông đã chú giải kinh điển Phật giáo rất là xuất thần, thậm chí có nhiều tác phẩm hay còn hơn là các tu sĩ Phật giáo viết. Nhờ cái đóng góp to lớn đó đối với các tác phẩm về thiền học và Bát Nhã Tâm Kinh, chỗ đứng của Osho không phải chỉ Ấn Độ mà nhanh chóng là trong diễn đàn tôn giáo và triết học toàn cầu. Sau đó Tâm Công Cao đã trỗi dậy, ông bắt đầu chủ trương cho rằng mình là Phật sống, sau đó phủ định Phật và chứng minh mình là số một, phê phán công kích Phật giáo. Thì cái kịch bản như vừa nêu nó có mặt khắp mọi nơi. Để được số lượng quần chúng thì người ta phải xem ở nước đó tín đồ thuộc tôn giáo nào, mà muốn có lượng quần chúng của tôn giáo đó thì phải tự xưng mình là một nhà minh triết trong trường phái đó. Sau khi có được thiện cảm với nhiều tín đồ rồi, bắt đầu dở chứng và đưa ra một học thuyết mới và chẳng giống ai, rồi từ đó công kích một cách công khai. Thanh Hải, Trần Tâm, rồi Duy Tuệ đều cùng một kịch bản. Trình độ của Osho cao so với ba nhân vật vừa nêu gấp dài 30 lần, mà còn không che đậy được cặp mắt tri thức của quần chúng. Trong số gần 500 tác phẩm Osho cho ra đời, phần lớn là viết lại từ bài giảng của mình. Có đến gần khoảng 1/4 những tác phẩm viết chuẩn về Phật giáo. Về sau này đó thì ông mới công kích đạo Phật, người ta vẫn phanh phui ra được hết. Còn các nhân vật như vừa nêu thì quá giỏi giả, cho nên cái tịch của họ bị phát hiện quá sớm. Đó cũng là một điều hay. các Phật tử nên cẩn trọng, đừng nên tiếp tay truyền bá các tác phẩm của ba nhân vật này. Bởi vì đó, lẫn lộn dưới vàng và thau sẽ làm cho nhiều người không biết đâu là đúng là sai nữa, và từ đó vô tình trở thành người nhiệt tình truyền bá những cái công kích đạo Phật. Phước chẳng có mà tội lỗi thì ngập độc. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Xin kết thúc tại đây.